Huyền Thiên, chương 662, bị theo dõi, gocchuyenaudio.com, hư không một trận ba động. Tiếu Biệt Ly dẫn theo Dương Thiên Lôi và Võ Viễn Sơn xuất hiện tại phía trên cung điện hạch tâm của Trảm Ma Tông. Một đạo quang mang rực rỡ hiện lên, cấm chế kết giới của Trảm Ma Tông mở ra, ba người liền chậm rãi đi vào bên trong. Cha, tới gặp Viễn Sơn và Tiêu Thiên huynh đệ. Khi Tiếu Biệt Ly dẫn theo hai người bước vào đại môn cung điện, liền vẻ mặt nồng đậm tiêu ý nói rằng. Nhanh, mau vào, một thanh âm vô cùng uy nghiêm, lại đầy vui mừng từ trong cung điện vang lên, tựa như ở ngay bên tai ba người, rõ ràng không gì sánh được. Tiêu huynh đệ, không cần lo lắng, tất cả mọi người trong cung điện này đều là thành viên trung tâm của chúng ta. Ha ha, Tiếu Biệt Ly nói rằng, không hổ là đứng đầu thập tông, thực sự là lợi hại. Thần niệm của Dương Thiên Lôi cũng không địa tản mát ra, vẻ hàm hậu trên mặt mang theo khiếp sợ cường liệt nói rằng. Đây đều là tổ sư gia bí mật kinh doanh, Trảm Ma Tông mới có địa vị hôm nay. Ba người đang khi nói chuyện liền đi tới sâu trong đại sảnh của cung điện. Trong đại sảnh, hơn trăm người tề tụ một đường, Dương Thiên Lôi chỉ là cảm ứng một chút liền phát hiện hơn trăm người này dĩ nhiên toàn bộ là cao thủ đã ngoài chân thần cảnh, hơn nữa địa giai cao thủ nhiều nhất. Thiên giai cao thủ cũng có 450, loại thế lực này xác thực không phải châu bình thường, từ chỗ mẫu thân lý giải thiên giai cao thủ của Kỳ gia cũng bất quá trăm người mà thôi. Trảm Ma Tông có thể trở thành đứng đầu thập tông, xác thực có chỗ bất phàm của nó. Dương Thiên Lôi tin tưởng, nếu như có thêm Võ Thanh xuất lĩnh lực lượng ngầm, e là tề thân đến đứng đầu bát đại điện. Thậm chí cùng ngũ đại gia tộc cũng tuyệt đối có thực lực chống lại. Hoan nghênh, Viễn Sơn, vị này chính là Tiêu Thiên đạo hữu đi sao? Hồi tông chủ, đúng ạ, Võ Viễn Sơn cung kính nói rằng, vãn bối Tiêu Thiên, tham kiến tông chủ cứ gọi Tiểu Thiên là được. Dương Thiên Lôi vội vàng khom mình hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cung kính, phối hợp với vẻ hàm hậu trên mặt nhìn không hề có chút làm ra vẻ nào. Tốt tốt, một thân chính khí hạo nhiên, trách không được cùng Viễn Sơn liên thủ có thể chiến thắng địa giai cao thủ. Đây chính là khắc tinh tà đạo a, không sai, không sai. Tiểu Thiên a, nhanh nhanh, Biệt Ly, Viễn Sơn, giới thiệu chư vị đồng môn cho Tiểu Thiên nhận thức. Tiếu Biệt Ly và Võ Viễn Sơn dẫn theo gần trăm tên cao thủ ở đây dựa theo thân phận địa vị từ cao đến thấp trước sau giới thiệu cho Dương Thiên Lôi. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không thích loại chuyện này, nhưng hiện tại muốn ăn nhờ ở đậu cũng chỉ có thể biểu hiện phi thường nhiệt tình. Nhất là lúc giới thiệu một vị cuối cùng, Dương Thiên Lôi càng nhiệt tình vô cùng, vẻ hàm hậu trên mặt tràn ngập kinh ngạc phảng phất như phi thường hâm mộ người này. Người này không phải ai khác chính là Tiếu Kiến Nhân cùng Dương Thiên Lôi có một chút quen biết. Dù là Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ tới Tiếu Kiến Nhân nguyên bản chỉ là thần đạo cửu cấp lúc này dĩ nhiên tấn chức đến chân thần cảnh. Niên kỳ người này và đám người hạ quân trúc tương đương. Nhưng hiện tại khẳng định đã đi ở phía trước mấy người hạ quân trúc. Hơn nữa, rất hiển nhiên, lần này hắn mạo hiểm tấn chức là vì tiên cảnh không gian. Dương Thiên Lôi nắm chặt tay Tiếu Kiến Nhân từ ngữ hâm mộ và tán dương không chút nào keo kiệt cấp cho Tiếu Kiến Nhân. Người này tuy rằng không, gocchuyenaudio.com. Có chút kiêu căng, nhưng ngạo khí trong lòng lại căn bản không thể che giấu. Nhưng nghe được Dương Thiên Lôi tán dương, để hắn khiếp sợ là, người này dĩ nhiên không có biểu hiện ra chút đắc ý nào. Mà là dùng một loại thanh âm tao nhã, không kiêu không nóng, khiêm tốn nói với Dương Thiên Lôi, biểu hiện đủ phong cách quý phái. Dương Thiên Lôi phải thừa nhận, người này thật đúng là một nhân tài giỏi về tâm kế. Loại biểu hiện này còn hơn Khương Nhất Lang năm đó cao minh hơn nhiều. Võ Viễn Sơn hiển nhiên rất quen thuộc với tất cả mọi người ở đây. Gần trăm tên cao thủ cùng Dương Thiên Lôi giới thiệu xong, Tiếu Thượng còn nói một ít về Cửu Tinh Liên Châu lần này. Thần khấp chi môn mở ra. Dựa theo lời nói của Tiếu Thượng, thời gian cách Cửu Tinh Liên Châu còn có 48 ngày. Tại cuối tháng, giờ tí, đó là lúc Cửu Tinh Liên Châu. Khi đó, Trảm Ma Tông bọn họ tất cả thần đạo cửu cấp đệ tư đem toàn bộ đến thần Táng Sơn. Hơn nữa, bao gồm đám đệ tử ẩn nấp cũng sẽ lẩn vào giữa đám đệ tử của Trảm Ma Tông cùng nhau đi qua. Sau đó, tại Tiếu Biệt Ly vì hai người an bài nơi ở xong. Võ Viễn Sơn hướng Tiếu Biệt Ly nói ra hơn 10 đạo lữ và tỉ muội của Dương Thiên Lôi cũng muốn gia nhập Trảm Ma Tông. Tiếu Biệt Ly một ngụm đáp ứng. Sau đó, hai người liền cùng nhau rời khỏi Trảm Ma Tông, đi Ma Vân Thành. Đương nhiên, mượn cớ là Dương Thiên Lôi và rất nhiều tỉ muội đạo lữ sẽ gặp nhau ở Ma Vân Thành. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Dương Thiên Lôi cũng không biết khi hắn và Võ Viễn Sơn vừa mới rời khỏi, liền có một gã chân thần cảnh thiên giai cao thủ cũng biến mất tại Trảm Ma Tông. Dương Thiên Lôi đồng dạng cũng không biết, trong Bạch Hồn Tinh, hắn để Võ Đạo Viễn ở lại ứng phó Võ Hồn Điện điều tra nhằm vào Tiêu Thiên. Nếu như không phải Võ Đạo Viễn đã bị Dương Thiên Lôi độ hóa, nếu như không phải Võ Viễn Sơn giữ vững lời hứa, không có bán đứng chân thân của Dương Thiên Lôi, cũng không có bán đứng bất kỳ tin tức bí mật gì của Dương Thiên Lôi, e là thân phận của hắn đã sớm bị Võ Hồn Điện vạch trần. Điểm này, đừng nói Dương Thiên Lôi nghĩ không ra, dù là Võ Viễn Sơn cũng nghĩ không ra. Đương nhiên, chính là Võ Thanh cũng không nghĩ tới. Bọn họ thông qua chuyện Dương Thiên Lôi tại Thương Minh Tinh cứu Võ Viễn Sơn, biết được cao tầng có quỷ. Nhưng đối tượng bọn họ hoài nghi, lại phát sinh hoàn toàn sai lầm. Dẫn đến Võ Viễn Sơn đối với Võ Thanh hồi báo, nguyên bản bất động truyền tới Võ Hồn Điện. Khi Dương Thiên Lôi và Võ Đạo Viễn đi tới Ma Vân Thành, tiêu chí của Trảm Ma Tông đeo trước ngực đạo bào của hai người, hơn nữa là kim sắc tiêu chí của cao thủ chân thần cảnh mới có. Ma Vân khách sạn là khách sạn tốt nhất của Ma Vân Thành, lệ thuộc Trảm Ma Tông. Khi hai người vừa mới xé rách không gian xuất hiện tại đại môn Ma Vân khách sạn, Dương Thiên Lôi hơi nhíu mày lại, thần niệm nhất thời vô thanh vô tức hướng bốn phương tám hướng tản mát ra. Bất quá cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường gì. Dương huynh đệ thế nào? Cảm giác được thần niệm bắt đầu khởi động, Võ Viễn Sơn truyền âm hỏi. Cách chương.